Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong chương trình có bài viết Cựu chiến binh hiến đất mở đường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, mùng 6 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, đơn vị tổ chức đoàn thể trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Với khối lượng công việc rất lớn của kỳ họp cuối năm, đồng chí khẳng định bằng tinh thần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh, cải cách hành chính, kỳ họp phấn đấu hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các nội dung được thông qua tại kỳ họp. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến về 52 báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Trong đó sẽ xem xét thảo luận quyết định một số cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Đồng thời xem xét đánh giá kết quả hoạt động của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2023, đồng thời thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đặc biệt, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.
Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, sau phần khai mạc các đại biểu làm việc tại hội trường nghe các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp. Phương thức tổ chức kỳ họp lần này tiếp tục được đổi mới theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thời gian nghe báo cáo tờ trình tại hội trường, tăng thời gian để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tự nghiên cứu, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu dân cử.
Trong 52 nội dung được xem xét thảo luận tại kỳ họp, chỉ có 18 nội dung được trình bày trực tiếp tại hội trường, 2 nội dung được thay đổi hình thức trình bày thông qua báo cáo bằng hình ảnh. Các nội dung báo cáo còn lại được các đại biểu tự nghiên cứu. Trong đó đáng chú ý là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Báo cáo đánh giá năm 2023 trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ công tác đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều phiên họp, hội nghị làm việc để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tổng sản phẩm trong tỉnh cả năm 2023 dự ước tăng 5,01%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,03%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,03%, khu vực dịch vụ tăng 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn duy trì nằm trong top đầu cả nước. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tốt, lạm phát được kiểm soát.
Cũng trong năm 2023, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trên cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển các ngành lĩnh vực của tỉnh, đồng thời kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh thông qua hàng loạt các hoạt động ngoại giao kinh tế. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm ngoái. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt gần 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Với hiệu quả của việc thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư, một số công trình, dự án, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển. GRDP bình quân đầu người ước đạt là 113 triệu đồng, tương đương với 4.723 đô la Mỹ trên người trên năm. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi và duy trì được đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 ước đạt gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ. Ba chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Kết thúc năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 118 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ là 93,65%. 6 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự ước năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,23% so với năm ngoái, xuống còn 3,12%. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Trên cơ sở thẳng thắn đánh giá những hạn chế khó khăn còn đang tồn tại, năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đề ra 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, giá trị xuất khẩu tăng 8%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 19.515 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người 123 triệu đồng trên người trên năm. Có thêm một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xác định 17 nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển trên các ngành, lĩnh vực.
Đối với kết quả công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, ban hành 105 nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách, biện pháp, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đúng quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là trong công tác thẩm tra phục vụ cho kỳ họp và hoạt động giám sát, khảo sát. Đáng chú ý là việc tổ chức thành công phiên chất vấn về lĩnh vực tư pháp, phiên giải trình về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.
Trong 52 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, kỳ họp sẽ xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đảm bảo thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đồng thời thảo luận quyết định một số cơ chế chính sách liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. như quy định chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố, số lượng, mức hỗ trợ, chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Quy định chế độ khám, chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh và một số cơ chế chính sách khác tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn từ 2017 tới 2022. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 và các ý kiến kiến nghị tại các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 và xem xét đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.
Nêu cao vai trò trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung trước khi quyết định theo thẩm quyền là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tại phiên khai mạc kỳ họp. Phát biểu trước các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri, nhân dân trong tỉnh đang theo dõi kỳ họp qua sóng truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương, sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực.
Xin được thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xin được ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, những sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, của Mặt trận, của Mặt trận Tổ quốc, của đoàn thể, của các ngành, các cấp và của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là toàn bộ đồng bào và cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn luôn ủng hộ, là điểm tựa giúp cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vững vàng chèo lái trong thời gian vừa qua.
Khẳng định tính chất quan trọng của kỳ họp cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục. Trong đó xác định những nội dung cần thực hiện ngay trong năm 2024, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, đưa ra những giải pháp hiệu quả phù hợp với bối cảnh tình hình thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2024. Tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 21-26 đã nêu trong nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh để cụ thể hóa thành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Đề nghị các đồng chí quan tâm tới cái việc thảo luận về các cái triển khai, các cái giải pháp về giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tăng cường rà soát đối với các nghị quyết, văn bản ban hành chưa phù hợp để tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế mới cho phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, một nội dung rất quan trọng bắt đầu được tiến hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí theo đúng quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm phải là động lực để đội ngũ cán bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực bản thân, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những hạn chế khó khăn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Tạo tiền đề quan trọng phấn đấu nỗ lực xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, sung túc, hạnh phúc, thân thiện và ngày càng phát triển, làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm cách đây đúng 60 năm.
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận và đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với những người được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm. Đây là hình thức giám sát trực tiếp tại kỳ họp, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Trên cơ sở đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá mức độ tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Theo đó, kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm đối với 7 chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và 21 chức danh Ủy ban Nhân dân tỉnh bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, do một chức danh là Trưởng ban Dân tộc tỉnh mới được bầu vào kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2023. Nên theo quy định, Hội đồng Nhân dân tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Trên tinh thần chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, kỳ họp đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả cụ thể như sau. 1. Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 0 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. 2. Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 0 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. 3. Bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 63 phiếu, chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1%. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. 4. Ông Lê Văn Tâm, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu, chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. 5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 64 phiếu, chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. 6. Ông Ân Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu, chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. 7. Ông Trần Văn Khương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 63 phiếu, chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. Các chức vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 1. Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về. 2. Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về. 3. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu, chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao, 63 phiếu, chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 5. Ông Nguyễn Bá Chính, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương. Số phiếu tín nhiệm cao, 50 phiếu, chiếm 76,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 15 phiếu, chiếm 23,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 6. Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu, chiếm 70,8% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 16 phiếu, chiếm 24,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. 7. Ông Trần Trọng Trung, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 58 phiếu, chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 7 phiếu, chiếm 10,8% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 8. Ông Hà Văn Dương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Số phiếu tín nhiệm cao 63 phiếu, chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 9. Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 64 phiếu, chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 10. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Số phiếu tín nhiệm cao 63 phiếu, chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 11. Ông Bùi Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 59 phiếu, chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. 12. Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu, chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 13. Ông Trần Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao 59 phiếu, chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 4 phiếu, chiếm 6,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 14. Ông Đỗ Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Số phiếu tín nhiệm cao 58 phiếu, chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 5 phiếu, chiếm 7,7% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 15. Ông Đặng Ngọc Huy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Số phiếu tín nhiệm cao 60 phiếu, chiếm 92,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 16. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Số phiếu tín nhiệm cao 55 phiếu, chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 8 phiếu, chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 17. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng. Số phiếu tín nhiệm cao 55 phiếu, chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 8 phiếu, chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 18. Ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. Số phiếu tín nhiệm cao 61 phiếu, chiếm 93,8% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, không phiếu. 19. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính. Số phiếu tín nhiệm cao 52 phiếu, chiếm 80% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 8 phiếu, chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. 20. Ông Phạm Văn Sĩ, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số phiếu tín nhiệm cao 58 phiếu, chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 2 phiếu, chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về. 21. Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Số phiếu tín nhiệm cao 54 phiếu, chiếm 83,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 8 phiếu, chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu, chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về. Có thể khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
Cũng trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 16, căn cứ theo quy định của luật, thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Quang Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Văn Huy và ông Phạm Quang Anh. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý khán giả, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên không chỉ là lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mà còn có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nổi bật là phong trào hiến đất làm đường giao thông. Phóng sự nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2023.
Với mục tiêu là huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, thời gian vừa qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn được huyện Định Hóa triển khai rộng rãi, nhận được sự đồng thuận của người dân. Trong đó, nhiều gia đình cựu chiến binh đã hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường. Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Dũng, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa chia sẻ về sự hưởng ứng phong trào hiến đất.
Tuyên truyền đến các hội viên trong chi hội cựu chiến binh về vận động gia đình, con em, cho nên là cùng chung tay và xây dựng nông thôn mới thôi.
Còn tại huyện Đại Từ, hưởng ứng phong trào mở rộng đường xóm 6 mét, hơn 2.000 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã hiến trên 15.000 mét vuông đất các loại và tài sản trên đất để hiện thực hóa đường xóm 6 mét. Qua đó góp phần tạo sự lan tỏa, khơi dậy không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Về sự gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, cựu chiến binh Lưu Sĩ Truyền, xóm Múi, xã Văn Yên, huyện Đại Từ cho biết.
Khi nhận được cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân, là chúng tôi đã họp mặt trận giao cho tất cả các ban ngành đoàn thể trong xóm, là ví dụ như cựu chiến binh này, phụ nữ nông dân các thứ, là chúng tôi là chia ra theo đi vận động các hội viên, tìm những người có tiếng nói trong dòng họ anh em trong gia đình là vận động thì là mới đạt kết quả như ngày hôm nay.
Thời gian vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ trên 4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, tham gia hơn 68.000 ngày công lao động, trên 1.600 gia đình hội viên đã tự nguyện hiến khoảng 85.000 mét vuông đất, 1.800 mét vuông tường rào để làm đường giao thông. Ông Hoàng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với quan điểm chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Từ đó tăng cường quán triệt, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục quyên góp ủng hộ, hiến kế, hiến công hiến đất để góp phần xây dựng nông thôn mới.
Với ý chí bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, thời gian tới các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhân rộng các điển hình hội viên gương mẫu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Hằng, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.